Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2022. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con sẽ đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sau. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị cho người già về việc sanh tử là đại sự, chờ niệm lúc lâm chung. Trích trong văn sao tâm biên. Kẻ làm con cái trong thế gian, khi cha mẹ lâm chung, phần nhiều là đã rớt xuống giếng còn quăng đá. Anh em ông chịu nghe theo lời tôi, cho nên cha các ông vãng sanh Tây Phương, đấy gọi là chân hiếu. Ông nên biết rằng bất luận già trẻ, trai gái lâm chung đều nên chờ niệm như thế. Điều phải là sau khi đã tắt hơi rồi, tối thiểu là trong vòng 3 tiếng đồng hồ chẳng đụng vào thân thể người ấy, chẳng ngớt tiếng niệm Phật, chẳng được khóc lóc để càng lâu càng hay. Do nếu khuyên để lâu thì sợ kẻ chẳng hiểu sự việc sẽ khó thể nghe theo, nên chỉ đó là 3 tiếng đồng hồ. Cha các ông thần thức khôn sáng suốt, sau khi uống nước đại bi thần thức liền sáng suốt. Độ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bằng, tức là lòng thành của các ông. Ví dụ mẹ ông Ngô Trạch Nam lâm chung lưỡi cứng không động đậy được, Trạch Nam đem nước đại bi chấm bộ lưỡi, trong khoảnh khắc lưỡi của bà cụ liền mềm mại, có thể niệm Phật được. Bình thường cụ luôn niệm Phật cực nhỏ, lúc ấy lớn giọng niệm liên tiếp 3 câu rồi qua đời. Cảnh tượng lúc trong lâm chung nếu chẳng phải là thiêu dệt thì chắc chắn cụ được vãng sanh. Người bình thường chết rồi chẳng có tí hơi nóng nào, thân thể cứng đờ. Người niệm Phật mấy ngày xác chẳng cứng, đấy là chuyện thường. Chuyện hồi xác là kiến thức phong tục của người đời. Phàm ai chết trong chùa miếu đều không có chuyện hồi xác. Với tôi gọi là xuất ương, tức là thoát tai nạn. Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương chẳng làm theo cách lo toan mù quáng của tục nhân. Đây tôi lập cho các ông một biện pháp thích hợp, với cả đạo lẫn nho đều thích hợp. Nhằm hôm hồi xác, cả nhà hãy chí thành niệm Phật hoặc 1 tiếng đồng hồ hoặc 2-3 tiếng đồng hồ là được. Chớ nên làm theo cách thức hồi xác của người đời, thì người chết đàn kẻ sống đều được lợi ích lớn lao. Đối với chuyện thiết lệ phung điếu, đại tiệc khách khứa đến phung điếu, quả thật là thất lễ đến cùng cực. Hãy nên dùng khoản tiền ấy để làm chi phí cứu trợ tới nặng, đem công đức ấy hồi hướng Tây Phương thì là tốt lành nhất. Nếu chẳng thể không có một người nào khắc đinh viếng, chớ nên dùng rượu thịt, ngay như cúng thần cũng dùng cỗ chay. Khi các ông gửi tới lá thư lần trước chọc qua tụng sớm tối, quan đã hồi hướng vạn sanh cho cha ông, nay sẽ hồi hướng thêm 3 thức nữa để chọn hết tình thầy trò. Còn chuyện thỉnh danh nhân đưa lời tán tụng, viết điêu văn đều là bề vẽ rộng tích bề ngoài, chọn chẳng ích gì cho người đạt phúc cả. Đang trong lúc nước nhà tan hoang, dân chúng khốn đốn này, đừng nên làm những chuyện lệ loạt rộn tích này thì mới là đúng. Các ông nên biết rằng làm phần con chẳng gây nhục cho cha mẹ chính là lòng hiếu thảo suốt đời. Nếu thực hành chuyện giữ vẹn đúng thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì người ta do thấy những hành vi của các ông luôn tốt đẹp. Giống miệng họ chẳng khen ngợi đức hạnh của cha mẹ các ông, nhưng trong lòng họ đã ngưỡng mộ, không phục đức hạnh của cha mẹ các ông. Đấy là làm chuyện rạng danh cha mẹ lớn lao. Chứ nếu ăn uống, nhậu nhẹt, chơi bời, cờ bạc không gì chẳng làm, dẫu cô đem đức hạnh của cha mẹ ra khoe cho nhiều, trong lòng người ắt nghĩ cha mẹ ngươi ắt làm chuyện tổn đức, Nếu không, sao lại sanh thứ con chẳng xứng đáng như ngươi cơ chứ? Khiến cho cha mẹ nhục nhã quá sức. Vì cha các ông mà quán nói với ông như thế, các ông có chịu nghe không? Nghe theo hay không, tôi chẳng thể ép buộc được. Các ông thử nghĩ, chín chắn, suy xét cẩn kỹ xem lời này có đáng nghe theo hay không. Người già nên tin vào pháp môn niệm Phật, thánh giáo của Như Lai, pháp môn vô lượng, tùy ý nương vào một pháp nào đó, dùng bồ đề tâm tu trì cũng đều có thể liễu sanh thoát tử thành Phật đạo. Nhưng khi đang còn tu chưa chứng, sự khó dễ nhanh chậm rất lớn. Cầu lấy pháp viên mãn nhất, nhanh chóng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, vừa khê cơ lẫn khê lý, vừa là tánh vừa là tu, thích hợp khắp ba căn, hầu nhiếp hoàn toàn đề căn lẫn động căn, là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là con đường tất để cho người phàm thánh chứng chân, thì không chỉ bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật cậy thêm Phật lực. Cậy tự lực thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc sẽ chẳng thể vượt thoát tam giới. Cậy vào Phật lực thì tín nguyện chân thành thiết tha sẽ có thể cạo đằng chính phẩm xen. Người trong thời hiện tại muốn giải quyết xong đại sự sinh tử ngay trong đời này mà bỏ pháp này sẽ chẳng có hy vọng gì. Cần biết rằng pháp môn tịnh độ pháp nào cũng viên thông, như vầng trăng vần vật sáng người dưới trời, con sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất viên nào cũng tròn xoe. Chẳng riêng gì kết vật chi chi cùng lý tận tánh giác thế yên dân trị quốc giữ yên của bờ đều có lợi ích lớn lao, mà ngay cả sĩ nông công thương muốn phát triển sự nghiệp, già trẻ trai gái muốn tiêu diệt bệnh tật khổ sở, không gì chẳng tùy theo lòng cảm mà ứng, thỏ lòng bán nguyện. Chích trong Văn Sao Tục Biên quyển hạ, duyên khởi trùng tu niệm Phật đường và mở liên xã tại chùa Tư Phước Phụ Dương. Câu chuyện do niệm Phật mà được vãng sanh của cư sĩ bà Hội Trường chích trong Bốn Chúng Vãng Sanh. Bà Hội Trường sống vào đời Tống, họ Lý, quê ở Thượng Ngu. Sau khi chồng qua đời, ngày đêm bà tỏ tiếng niệm Phật và tụng kinh A Di Đà khoảng hơn 10 năm. Một hôm bà thấy có một vị tăng được che lọng lụa đến nói với bà, 10 lấp ngày nữa vào giờ Tý bà sẽ vãng sanh. Bà trường hỏi sư là ai? Vị tăng nói, ta là người mà bà niệm đó. Bà trường liền đi thăm và từ biệt tất cả người thân quen. Đến kỳ hạn, tự nhiên có hương thơm và ánh sáng chưa đến, bà chưa ngồi ngay ngắn mà qua đời. Thi thể của bà được giữ lại 7 ngày rồi mới hỏa táng. Sau khi hỏa táng, người ta nhặt được răng trắng như bạch ngọc, lưỡi như sen hồng, tròng mắt tròn như quả nho, tất cả đều rất chắc chắn không hư hoại, và thu được số lợi nhiều vô số kể. Ngày hôm sau, chỗ thiêu thi thể của bà bỗng mọc lên một đóa hoa giống như hoa bạch anh túc, ghi chú rằng các căn không hư hoại, số lợi nhiều vô số. Người đời thường chê trách thân thể ngũ lậu của người nữ, phải chăng không thể có những điều ấy hay sao? 2. Tổ sư Ứng Quang Khai Thị ăn chay phóng sanh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật đời vị lai, lập phương cách cứu giúp che chở còn e chẳng kịp. Lẽ nào chỉ nhằm sướng bụng miệng ta mà giết thân mạng của chúng ư? Phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tâm linh bên giác chi như ta, nhưng vì tốt nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng chẳng nói được. Nhìn vào tình trạng tìm tòi cái ăn, chuẩn tránh cái chết, sẽ tự hiểu chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta nương vào sức túc phước may mắn được sinh trong loài người, tâm có trí khôn, rẽ ra nên phải giữ vẹn tình cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình. Hồng khó phụ cai tiếng sánh cùng trời đất, xưng là tâm tài phụ trợ quyền sinh trưởng dưỡng dục của trời đất, khiến cho dân lẫn loài vật đều được sống yên, cũng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận được đức hiếu sanh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn tục uống, cậy tâm mạnh lẫn hiếp lỗi yếu, ăn thịt chúng nó cho thô bụng mình, ắt đến ngày nào đó phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đối đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, hả có được hay chăng? Huống chi thịt có chất độc, là do lúc chúng bị giết, giết hại tâm oán hận cố kích lại. Vì thế, những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa, thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sanh bệnh tật nhất. Đồ chay là phóng vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thực ra chính là lời luận cùng tộc tánh, do tập tục quen thói đến nỗi mê muội chất chứa không thể phản tính được. Trích dòng Vặn sao chánh biên quyển 4, vặn cáo khai chương tìm bắn đầu chay của Ninh Ba Công Đức Lâm. Câu chuyện ngỗng chết thay người chích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào cuối đời nhà Minh, tại phủ Tường thuộc Hàng Châu, có người họ Triệu vốn giàu lòng nhân từ, không hề giết hại vật mạng. Cuối năm có kẻ mang đến biếu cho một con ngỗng, người nhà muốn giết để ăn thịt, ông hết sức ngăn cản. Đêm rằm tháng giêng, người nhà lại xin giết ngỗng, ông vẫn không cho. Lần nữa cho đến tiết Đoan Dương mùng 5 tháng 5, người nhà lại xin giết ngỗng, ông nạp bảo thôi, nhờ đó ngỗng lại thoát chết. Ngày 17 trong cùng tháng đó, ông ngã bệnh, đến mùng 1 tháng 6 thì chữa bệnh rất nặng. Ông mộng thấy có một người áo xanh bắt ông đưa đến một chốn nha môn, lại có ba người đến dâng cáo trạng, vị trưởng quan tiếp nhận tất cả. Sau đó lại thấy có hai người quen cùng một bà họ Dương cũng bị dẫn dắt đến. Vừa đến lúc họ Chịu bị gọi ra chất vấn, thì bỗng có một con ngỗng chạy đến nằm lăn trên đất, thốt ra tiếng người bảo họ Chịu rằng: "Ông hãy đi đi, tôi đến đây thay thế cho ông." Họ Chịu liền lương theo đường cũ mà về nhà, nhìn thấy thi hài của chính mình đang còn được giữ lại, chưa liệm vào quan tài để nắp, liền nhập hồn vào xác mà sống lại. Ngày hôm ấy, con ngỗng bỗng tự lăn ra rồi chết trong lòng. Hai người quen với bà nọ họ Dương mà ông đã gặp trong giấc mộng cũng đều chết trong cùng ngày hôm ấy. Có lời bằng rằng chuyện sống chết dù là cha hay con cũng không thể thay thế cho nhau. Họ Chịu tuy có ân đức với ngỗng, nhưng ngỗng làm sao có thể chết thay cho họ Chịu được. Nhưng tuy là như vậy, xét kỹ lại thì tánh pháp viên dung sáng suốt, chọn đủ nghĩa dung thông tương nhiếp, nên chỗ cảm ứng của tâm thành đâu có gì là không tương thông. Vì con ngỗng cứu họ Chịu cũng không thể nói là không có lý. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ làm lễ phóng sanh, con xin đại chúng cùng chắp tay để làm lễ phóng sanh. Giới hương, định hương, giữ hội hương, giải thoát chiến hương, quang minh vân đài, biển pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền, đảm mô hương, cúng dường Bồ Tát, Nam Mô hương, cúng dường Bồ Tát, Nam Mô hương, cúng dường Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thì đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh, tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mạng thân xuất sanh, sống chết gửi trên giao thất, may tay hôm nay các vị còn được tốt căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây, các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tịnh thủy, biến sái tâm thiên, tánh không bất đức, lời nhân thiên, pháp giới, quảng tuyên duyên, diệt tội, thiếu khuyên, hội diệm, hóa hồng liễn. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát. Phù thử thủy già bất công đức, thủy tại thiên chân, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cố trần, biến nhập tỳ lô hoa tàn giới, cá chung vô sứ bất sư lương, thủy bất tỷ thủy, diệu cực pháp thân. Trần bất nhâm trần, phản tất tự kỷ, nguyên trừ đường ngoài, đấng được đàn chàng, sái khứ một nhi tác dương xuân. Khiết uế ba nhi thành tịnh đồ, sử vị đào đường ngoài, chúng dân vua trực vệ thánh phàm, ủ hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liên đầu cam lộ thủy, năng linh nhất đức biến thập phương tinh chuyên, có biết tự tiêu trừ phổ sáu phá duyên tất thanh tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát A Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát A Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát A Thiện Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô Hằng Ra Đa Na Đa Ra Dạ Giang Bồ Đề Ta Đà Bà Gia Ma Ha Ta Đà Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giả Ta Bà Ra Bà Giới Số Đa Na Đa Ta Nam Mô Tấn Kiên Lên Đội Mông A Rị Gia Bà Lô Yên Đế Tha Vợ Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cần Chị He Rị Ma Ha Bà Đa Sa Mê Ta Bà A Tha Đầu Chư Bà A Thị Diện Tha Bà Tất Đà Na Ma Bà Gia Ma Phà Đà Đầu Đa Địa Tha Gà đa đê di hê rì ma ha bồ đề tát đoàn thanh bà ma ra ma hê rì đà yên cô lô íp mô đồ lô vật sa gia đê ma ha vật sa gia đê đà ra đi rì ni thơ vật ra gia ra ma và ma ra bồ đề lạy hê hê thân na Hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rì ta ra thân rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ chi đề rì dạ na ra cần chi đề rì sa đi na ba dạ ma na ta ba ha thân đà dạ ta ba ha ma ha thân đà dạ ta ba ha thân đà chú nghệ thức bà ra dạ ta ba ha na ra cần chi ta ba ha ma ra na ra ta ba ha Ta ba ma ha tấn đà dạ ta ba ha dạ kiết ra a tấn đà dạ ta ba ha ba đà ma kiết tấn đà dạ ta ba ha na ra cần chi bản đà ra dạ ta ba ha ma ba ri thắng kiết ra dạ ta ba ha nam mô hằng ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà ba lo yến đế tha ba ra dạ ta ba ha Bạn đại gia ta bà hà ấn tất điện đô mạng đa ra Bạn đại gia ta bà hà ấn tất điện đô mạng đa ra Bạn đại gia ta bà hà này càng loài chúng sanh kia Các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về Tam Bảo Hoàng Đầy đủ gầm chân pháp tinh so cùng nguyện thiên chuyên niệm Phật Di Đà cầu vạn sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thôi đệ độ từng chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu Gần người chân lòng chẳng tụng lắm đến đời này chìm đắm sông mây tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội gắn lại về mang thân sống đùa đầy chết thường đau khổ lòng về sừng có được đường đâu dù là bay chứ lần sau lưới vây tên bóng mốt cô ta môi Lúc đó dù kia không ai thương hồn còn phản vấn nâu rang sông nồi muôn vật trên này người cầm chăng mấy sao giờ các vị thị nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại đường giờ ông phép mộ vì người kịp hồi đồng quy phần sông dốc lòng quy pháp quy tăng Dễ dàng này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, tự thân biện ý mà sanh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y phần lượng túc trung tôn. Hôm nay các vị quy y pháp ly dục trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng chúng trung tôn, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Hôm nay các vị quy y tăng không đoàn bạn sanh Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Tát Như Lai Nam mô Diệu Sáng Thế Như Lai Nam mô Quảng Bá Thế Như Lai Nam mô Ly Bố Uy Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành cõi nơi xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Đại Hải Chúng Bồ Tát Phong Sinh Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Vương Giải Hồi Hướng Phổ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tôn Vọng Vô Lượng Quang Phật Sa Na Nguyện Tiêu Tam Chư Chư Phiền Hoa Nguyện Đắc Chiến Huệ Chân Minh Liệu Phổ Nguyện Tội Chúng Ta Tiêu Trừ Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu Hoa Khai Kiên Phật Ngộ Vô Sanh Bằng Thái Bồ Tát Vi Bằng Lư Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cầm Mưa Nhân Thiên Ngã Đại Dự Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đạo